Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nhìn lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 2 về Phi Châu, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội tại Phi Châu tranh đấu cho người bị áp bức. Sáng Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, trong bài giảng thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu, Đức Thánh Cha kêu gọi Phi Châu hãy đứng lên, vì đây là vùng đất đã từng đón tiếp đấng cứu thế khi Ngài cùng với Thánh Giuse và Đức Mẹ phải trốn sang Ai Cập để tránh cuộc bách hại của bạo chúa Herode. Diễn giải bài tin mừng về người mù thành Jericho, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là ánh sáng và là đấng tạo thành ánh sáng. Con người là con cái ánh sáng được tạo thành để thấy ánh sáng, nhưng đã mất ánh sáng và lạc lối. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cảm tạ Chúa vì cuộc gặp gỡ mầu nhiệm giữa sự nghèo khó của con người và sự vĩ đại của Thiên Chúa đã được thực hiện trong Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu. Ngài mời gọi, Thiên Chúa đã lặp lại tiếng gọi của Ngài. Hãy can đảm lên, hãy đứng dậy. Theo Đức Thánh Cha, xuyên qua các đức giám mục, giáo hội tại Phi Châu đến từ mọi nước của lục địa, từ Madagascar và các đảo khác, đã đón nhận sứ điệp của hy vọng và ánh sáng để đi trên con đường dẫn đến nước Chúa. Đây là giáo hội trong thế giới, một cộng đồng gồm những con người đã được hòa giải, những người thợ của công lý và hòa bình, và là muối và ánh sáng giữa xã hội con người và các dân tộc. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, những chứng từ cảm động trong Thượng Hội đồng vừa qua đã chứng tỏ rằng, ngay cả trong những giây phút đen tối nhất của lịch sử nhân loại, Chúa Thánh Thần vẫn làm việc để biến đổi tâm hồn của các nạn nhân, cũng như những kẻ bách hại, để họ nhận biết nhau như anh em. Trích dẫn thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện sự phát triển toàn diện. Ngài nói rằng, 40 năm sau khi Đức Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp này, người ta vẫn còn thấy rằng đây là cách thế duy nhất để giải phóng các dân tộc của Phi Châu khỏi ách nô lệ của nghèo đói và bệnh tật. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương, tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đề cao thực tại phong phú của các giáo hội địa phương, được các nghị phụ trình bày trong Thượng Hội đồng vừa qua. Ngài nói rằng, được lời Chúa và Thánh Thể sinh động, giáo hội tại Phi Châu hoạt động để mọi người túng thiếu được sống, và sống một cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu quan ngại về hiện tượng di dân khiến nguy hại đến chất xám của lục địa, cho nên đề nghị thiết lập một quỹ liên đới cho lục địa. Trong 57 đề nghị được chắt lọc từ các bài phát biểu của các nghị phụ trong gần một tháng làm việc, Thượng Hội đồng đặc biệt nhấn mạnh rằng, hiện tượng di dân khiến cho lục địa ngày càng mất đi chất xám và trở nên nghèo nàn hơn. Do đó, theo đề nghị của các nghị phụ, giáo hội tại Phi Châu cần phải phát huy một tổ chức nội tại để quan tâm đến nhu cầu của những người nghèo nhất, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai. Một cách cụ thể, các nghị phụ mong có một quỹ liên đới giữa các giáo phận trên khắp lục địa xuyên qua hệ thống Caritas. Các nghị phụ đã kêu gọi các chính phủ của lục địa hãy bảo đảm cho những người túng thiếu nhất những nhu cầu cơ bản, cũng như được an toàn bằng cách thiết lập một hệ thống để chấm dứt các cuộc sát hại và bắt cóc. Ngoài ra, giáo hội tại Phi Châu cũng kêu gọi sự hòa giải trên toàn lục địa. Để thực hiện điều đó, các vị nghị phụ đề nghị các giáo phận và các giáo xứ nên thiết lập ủy ban công lý và hòa bình. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi quan tâm đến con người toàn diện của các bệnh nhân. Trong bài phát biểu tại một cuộc hội thảo với chủ đề Đạo đức và tâm linh trong y tế, Đức cha Zygmunt Szymulski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế, đã kêu gọi nên quan tâm đến con người toàn diện của các bệnh nhân. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế, người thầy thuốc cần phải ý thức rằng đạo đức và tâm linh là hai chiều kích thiết yếu của con người. Đức cha nhấn mạnh rằng, chính vì những giới hạn của y khoa mà cần phải quan tâm đến con người toàn diện của bệnh nhân. Nói cách khác, việc phục vụ bệnh nhân cần phải bao gồm mọi chiều kích của con người, từ thể lý, tâm lý đến tinh thần và xã hội. Chính vì vậy mà, theo Đức cha Szymulski, Giáo hội cống hiến một cái nhìn đầy đủ về con người, đồng thời kêu gọi các nhân viên y tế hãy có trách nhiệm trên phương diện đạo đức. Ngoài ra, giáo hội cũng dạy rằng, công tác mục vụ trong y tế không chỉ gián lược vào việc trao ban bí tích cho các bệnh nhân, bởi vì đời sống bí tích của bệnh nhân và của nhân viên y tế cũng phải liên kết với việc loan báo tin mừng. Đức cha Szymulski nhấn mạnh đến những nguy cơ tiềm ẩn đằng sau kho kỹ thuật và dược liệu tối tân hiện nay, cũng như nỗi cô đơn cùng cực của các bệnh nhân. Tuy nhiên, theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế, trong cái nhìn của Kitô giáo, chăm sóc và bảo toàn sức khỏe không phải là cứu cánh tối hậu của cuộc sống. Trích dẫn thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng của Đức Thánh cha Benedicto, Đức cha Szymulski nói, chúng ta cần phải làm hết sức để thắng vượt đau khổ, nhưng loại bỏ hoàn toàn đau khổ ra khỏi thế gian không nằm trong quyền hạn của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được mà thôi. Tin Vatican. Tổ chức Caritas mở chiến dịch quyên góp cho người tị nạn Sudan. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 21 tháng 10 vừa qua, ông Alistair Dutton, giám đốc phân bộ nhân đạo của tổ chức Caritas quốc tế cho biết, hiện tổ chức này cần khoảng 3 triệu 400 ngàn Mỹ Kim để giúp nuôi ăn cho 35 ngàn người Sudan đang chịu đau khổ vì cuộc xung đột bạo động và cuộc hạn hán kéo dài từ nhiều năm qua. Ông Dutton cho biết, cuộc bạo động tại miền Nam Sudan còn tệ hại hơn tại Darfur. Vào đầu thập niên này, Darfur, mạn Tây Sudan, là nơi diễn ra các cuộc xung đột võ trang đã khiến cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng và hàng triệu người phải đi lánh nạn. Theo ông Dutton, nếu không đạt được một giải pháp hòa bình, thì tình hình có thể trở thành đại họa. Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ năm 2005, Sudan bắt đầu hồi phục sau 22 năm nội chiến. Một thỏa ước hòa bình toàn diện đã được ký kết giữa chính phủ và các lực lượng ly khai ở miền nam nước này. Nhưng tổ chức Caritas cho biết, mới đây, một cuộc xung đột đã bùng nổ tại miền nam bang Equatoria, khiến cho 68.000 người phải đi lánh nạn. Caritas đang lên kế hoạch cứu trợ cấp thời 25.000 người. Cuộc bạo động trong vùng đã trở nên tồi tệ kể từ khi các phiến quân thuộc quân đội kháng chiến của Chúa từ Uganda xâm nhập vào vùng này. Tin Islamabad, Pakistan. Đại diện của xã hội dân sự tại Pakistan tổ chức 2 ngày meeting để thảo luận về luật chống phạm thượng tại nước này. Được Quốc hội Pakistan thông qua hồi năm 1986, luật này đã trở thành một dụng cụ đàn áp nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số. Theo thống kê của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan, tính từ năm 1986 cho đến tháng 8 năm 2009, đã có ít nhất 964 người bị truy tố về tội xúc phạm đến Kinh Koran hay Tiên tri Mahomet. Trong số này có 479 người Hồi giáo, 119 tín hữu Kitô, 240 người theo đạo Ahmadi, 14 người Ấn giáo và 10 người thuộc các tôn giáo khác. luật chống phạm thượng cũng là cớ để tấn công, trả thù hay sát hại ngoài tòa án. Tính chung, đã có 33 người bị cá nhân hay đám đông giết chết. Mặc dù bị các tổ chức Hồi giáo cực đoan đe dọa, các nhà tranh đấu của Kitô giáo và các nhóm hoạt động cho nhân quyền tại Pakistan vẫn đứng ra tổ chức các cuộc meeting. Tin Vatican. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đề nghị Tòa Thánh nên tổ chức một hội nghị quy tụ các đức giám mục của các nước phát triển và đang phát triển để đáp ứng với những vấn đề hòa giải, công lý và hòa bình. Đức cha Orlando Quevedo, tổng giám mục người Phi Luật Tân, hiện đang là tổng thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã đưa ra đề nghị trên đây tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 2 về Phi Châu. Đức cha Quevedo nói rằng, cũng như tại Á Châu, nhiều vấn đề tại Phi Châu như hòa giải, công lý và hòa bình đều có chiều kích thế giới. Do đó, Ngài đề nghị Tòa Thánh nên tổ chức một cuộc gặp gỡ quy tụ các đức giám mục tại Bắc và Nam Bán Cầu vào năm tới. Theo Đức cha Tổng Thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, các vấn đề mà các nước đang phát triển tại Nam Bán Cầu phải đương đầu, gồm có nạn buôn bán vũ khí, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hủy hoại môi trường sống, tham nhũng, các chế độ độc tài, việc kiểm soát sinh sản, di dân, nghèo đói, toàn cầu hóa kinh tế, hiện tượng trái đất hâm nóng và thời tiết thay đổi. Đức cha Quevedo nói rằng, những vấn đề trên đây có một chiều kích toàn cầu, bởi vì các quyết định ảnh hưởng đến các dân tộc ở Nam Bán Cầu đều do các cường quốc ở Bắc Bán Cầu đưa ra. Đức cha Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhấn mạnh rằng, Giáo hội Công giáo, vì hiện diện khắp hoàn cầu và vì có một cái nhìn bao quát, được đặt ở vị trí tốt để đóng góp vào việc tìm ra một giải pháp toàn cầu. Tin London. Vấn đề tài sản hiện đang được đặt ra cho các nhóm Anh giáo muốn trở lại Công giáo. Theo báo The Guardian, phát hành tại London, Anh Quốc, giáo sĩ Anh giáo nào muốn trở lại Công giáo mà đòi mang theo tài sản của giáo hội sẽ gặp nhiều rắc rối về pháp luật. Trong một đại hội toàn quốc của tổ chức có tên Tiến tới trong đức tin thuộc Giáo hội Anh giáo Thủ cựu hôm thứ Sáu tuần trước, Linh mục Jeffrey Cook nói rằng, người Do Thái đã không ra khỏi Ai Cập với hai bàn tay trắng. Chúng ta cũng phải tranh đấu để giữ lấy các cơ sở và tài sản của chúng ta. Chúng ta tin rằng, vì lợi ích của mình và vì tự trọng, Giáo hội Anh giáo Anh sẽ tỏ ra quảng đại về vấn đề này. Về phần mình, Đức cha Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster, nói rằng, dân chúng sẽ phải đương đầu với những rắc rối về luật pháp nếu họ muốn chiếm hữu các nhà thờ khi trở lại Công giáo. Đức cha Tom Butler, giám mục Anh giáo South Ward, đã viết thư cảnh cáo về việc chiếm hữu các tài sản của giáo hội. Tại hội nghị nói trên, các đại biểu cũng được khuyên không nên xem nhẹ những đòi hỏi của Tòa Thánh Vatican. Những người muốn trở lại Công giáo đều phải chấp nhận toàn bộ giáo lý Công giáo, và chỉ được phép giữ lại những truyền thống Anh giáo nào được Tòa Thánh chuẩn y. Tin Hồng Kông. Trung Quốc tiếp tục đàn áp giáo hội thầm lặng. Một bản tin của hãng thông tấn Asia News được truyền đi hôm 21 tháng 10 vừa qua cho biết, ba linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại tỉnh Hebei bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng trước, hiện không biết ở đâu. Các nguồn tin từ giáo hội địa phương nói với hãng tin Oka News rằng, khi thân nhân của các linh mục muốn biết tin tức về các ngài, thì chính quyền địa phương nói rằng họ không hề bắt giữ các linh mục và từ chối không muốn giúp đỡ các thân nhân tìm kiếm tông tích của các linh mục. Ngoài ba linh mục nói trên, còn có một linh mục khác hiện đang bị quản thúc tại một cơ sở của chính quyền địa phương. Các nguồn tin giáo hội nói rằng vị linh mục này đã bị tẩy não và bị buộc phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nhìn lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 2 về Phi Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau gần một tháng làm việc, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 2 về Phi Châu đã bế mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua. Kikongo, Swahili, Yoruba, Geze cũng như Pháp, Anh, Ý, Bồ Đào Nha và Latin. Tất cả những ngôn ngữ trên đây đã vang dội trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục và thể hiện được hình ảnh của bất cứ một Thượng Hội đồng Giám mục thế giới nào. Khác biệt nhưng hiệp thông. Xuyên suốt 294 bài phát biểu của các nghị phụ, người ta đã thấy được sự thông hiệp trong dị biệt ấy. Các nước giám mục Phi Châu, hay đúng hơn, của những Phi Châu khác nhau, đã có thể trao đổi và chia sẻ với nhau. Hãy tin tưởng, hãy đứng lên hỡi lục địa Phi Châu. Đó là lời mời gọi mà Đức Thánh Cha đã ngỏ với lục địa này hôm Chủ nhật vừa qua. Ngài nhắc lại rằng, Thiên Chúa dành ưu ái cho những ai thiếu tự do và hòa bình, những ai bị xúc phạm trong phẩm giá. Chính vì bản thân đã từng đau khổ, mà các đức giám mục Phi Châu đã nhìn thấy các trẻ em mà người ta trao súng bắt phải chiến đấu. Chính vì bản thân đã từng đau khổ, mà các vị mới nhìn thấy các giáo phận của mình ngày càng trống đi, vì con số những người di dân phải bỏ nước ra đi, và bỏ mình trong biển Địa Trung Hải, trong vùng sa mạc Sahara, hay trong rừng già Congo. Chính vì bản thân đã từng đau khổ mà các vị mới thấy một bộ phận không nhỏ, những thành phần ưu tú trong các xã hội Phi Châu, tham gia vào việc cướp bóc xứ sở của mình. Chính vì bản thân đã từng đau khổ mà các nước giám mục Phi Châu mới thấy bao nhiêu gia đình bị chết vì dịch bệnh SIDA. Tất cả những thảm cảnh đó, các ngài đã có thể chia sẻ cho nhau và nói lên với thế giới. Bởi vì Thượng Hội đồng Giám mục này, cho dẫu được dành riêng cho Phi Châu, vẫn là một Thượng Hội đồng cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha, người được nhiều người xem như một nhà hướng đạo cho Phi Châu, đã hiện diện trong hầu hết các phiên họp của Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Estercom Budapest, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã nhìn nhận rằng, tại Hungary cũng như tại Nam Phi, sự chuyển tiếp sang nền dân chủ đã đi đôi với sự độc tài của những người giải phóng. Và những cuộc bạo động tại Rwanda cũng dựa trên những nền tảng rất gần với các thảm kịch tại cựu Nam Tư. Do đó, vấn đề của Phi Châu cũng là vấn đề cai trị. Chính vì vậy mà một trong những tiếng kêu lớn của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu là lời kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia, nhất là những nhà lãnh đạo công giáo, hãy sống thánh thiện. Ông Adam Kocho, nguyên tổng thư ký của Tổ chức Phi Châu Thống Nhất, nguyên thủ tướng Togo, và hiện đang là giáo sư giáo phụ học tại Học viện Thánh Paulo ở Lomé, đã được mời tham dự Thượng Hội đồng với tư cách là dự thính viên. Ông Kocho đã chia sẻ như sau. Rất thường, các nhà lãnh đạo của chúng tôi là những người không có khả năng. Giáo hội có bổn phận phải kêu gọi nhiều công lý hơn, nhiều tình liên đới hơn, nhiều mưu cầu công ích hơn. Nhiều lần tôi do dự không muốn đeo đuổi sự nghiệp chính trị, bởi vì tôi không thể giết một đối thủ. Tại Phi Châu chúng tôi, các tín hữu Kitô không được chuẩn bị đầy đủ cho hoạt động chính trị. Trong bữa cơm quy tụ các nghị phụ xung quanh Đức Thánh Cha hôm thứ Bảy vừa qua, ông Kocho lại nói đến con đường khó khăn của giáo hội. Theo ông, chủ đề hòa giải, công lý và hòa bình chắc chắn bao gồm chiều kích chính trị. Tuy nhiên không thể thực hiện được chủ đề đó nếu không thanh luyện tâm hồn để gặp gỡ Chúa. Sự canh tân của Chúa Thánh Thần không thể có được nếu không được thực hiện trên phương diện chính trị. Nhưng để tránh bị chính trị hóa, lời của vị chủ chăn cần phải cụ thể, có tính cách thiêng liêng. dịch bệnh SIDA cũng là một trong những vấn đề được đề cập đến nhiều nhất tại Thượng Hội đồng. Các nghị phụ nói đến một giải pháp toàn cầu cho vấn đề này. Được mời tham dự Thượng Hội đồng với tư cách là một chuyên gia, cha Michael Zegni, giám đốc mạng lưới chống SIDA có dòng tên tại Phi Châu, đã khẳng định, giáo hội Công giáo là một trong những tác nhân chính trong cuộc chiến chống lại SIDA. Trên 40% các dịch vụ chống lại dịch bệnh này do giáo hội điều khiển. Tại những vùng sâu, vùng xa, chỉ có giáo hội mới đảm trách các dịch vụ này. Cha Zegni cho biết, giáo dục, phòng ngừa, chăm sóc, nâng đỡ tinh thần, hòa giải, tìm kiếm công ăn việc làm, v.v. đều đi với nhau tại các trung tâm do giáo hội điều khiển. Về việc sử dụng bao cao su, vị linh mục này nói, Phi Châu xem đây như một sản phẩm tốn kém, bất thường, du nhập từ Tây Phương. Ngoài các vấn đề trên đây, các nghị phụ cũng quan tâm đến mối quan hệ với Hồi giáo tại Phi Châu. Đức giám mục Laguat tại Algeria nói, tiếng nói của chúng tôi về một cuộc gặp gỡ tích cực với Hồi giáo đã được lắng nghe. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Frédéric Bonnier của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, một số đề tài được nhắc đến nhiều trong các bài phát biểu của các nghị phụ đã không được phản ánh trong sứ điệp của Thượng Hội đồng hay trong các đề nghị chung kết. Chẳng hạn, chủ nghĩa đế quốc văn hóa Tây Phương đã không được nói đến. Ngoài ra, ba vấn đề thiết yếu như độc thân linh mục, độc lập tài chính của các giáo phận hay hội nhập văn hóa của phụng vụ chỉ được nhắc thoáng qua. Cuối cùng, nhiều nghị phụ than phiền rằng, trong 73 ký giả được phép theo dõi Thượng Hội đồng, rất ít người đến từ Phi Châu. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Danh dự và trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhưng bàn về việc dạy con sống can đảm. Một buổi tối thứ sáu của tháng Giêng năm 2002, khán giả trên một đài truyền hình địa phương tại thành phố Vermont, bang California, Hoa Kỳ, đã chứng kiến một cảnh thật cảm động. Trước giờ thi đấu bóng rổ của các đội nữ của các trường trung học trong thành phố, năm cô gái đã xuất hiện trên sân để giải thích trước cộng đồng về lý do tại sao người nữ huấn luyện viên của các em đã đuổi các em ra khỏi đội của trường. Huấn luyện viên này đã đưa ra một quy luật là không cho phép bất cứ cầu thủ nào uống rượu mạnh hay dùng ma túy. Tất cả năm cô gái trên đây đã không tuân thủ quy luật này. Trong một bữa tiệc sinh nhật, họ đã uống rượu. Ngày hôm sau, câu chuyện của họ đã được đồn thổi khắp trường. Người nữ huấn luyện viên đã buộc lòng phải đuổi họ ra khỏi đội của trường, mặc dù họ là những thành phần nòng cốt của đội. Đêm đó, trước giờ thi đấu của đội, năm cô gái đã xuất hiện trước mặt mọi người, để bày tỏ thái độ hoàn toàn tuân phục của họ đối với quyết định của huấn luyện viên. Nhưng họ còn có một sứ điệp khác để nhắn gửi với mọi người. đó là cộng đồng cần phải chú ý đến một trong những vấn đề trầm trọng là nạn uống rượu và nghiện ma túy nơi thanh thiếu niên trong cộng đồng. Một trong năm cô gái đã phát biểu như sau. Chúng tôi đã có hành động sai trái. Chúng tôi hy vọng rằng biến cố này sẽ giúp mọi người mở mắt ra và ý thức rằng nghiện ngập hiện đang là một vấn đề trong cộng đồng chúng ta. Nếu quý vị cộng tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề này, quý vị sẽ giúp chúng tôi cảm nhận được rằng việc chúng tôi bị đuổi ra khỏi đội của trường không phải là một quyết định bất công. Sau khi cô gái dứt lời, tất cả mọi khán giả đều đứng lên vỗ tay hoan hô. Năm cô gái này không những hành động lương thiện, họ còn là những người biết tôn trọng danh dự. Họ không đòi hỏi phải được đối xử như những vận động viên hoặc tìm luật sư để thưa kiện huấn luyện viên. Họ đã nhận ra rằng bổn phận, trách nhiệm và danh dự là điều quan trọng hơn cả vinh quang trên sân đấu. Giáo dục cho con cái biết trọng danh dự và sống có trách nhiệm. Thiết tưởng đây phải là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ Việt Nam hiện nay. Trong một xã hội mà ai ai cũng đều hầu như bất lực đứng nhìn sự tụt hậu về đạo đức, tinh thần trách nhiệm là giá trị quý hiếm nhất. Tham nhũng đã được chính thức nhìn nhận là quốc nạn. Ai cũng nói đến tham nhũng, nhưng chẳng có ai dám can đảm đứng ra chịu trách nhiệm về tình trạng này. Thiếu trách nhiệm cũng có nghĩa là vô liêm sỉ. Dạy con sống có trách nhiệm trước tiên là dạy chúng biết trọng danh dự. Tôn trọng danh dự là nhận trách nhiệm về việc làm sai trái của mình. Danh dự là một trách nhiệm về sự cam kết của mình đối với niềm tin về đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Danh dự là yếu tố then chốt của lòng can đảm và hành động anh hùng. Người không có danh dự không bao giờ dám liều mạng vì người khác. Người không có danh dự là người luôn trút bỏ trách nhiệm lên người khác vì hành vi sai trái của mình. Ông Roger Ebert, một nhà phê bình văn hóa và điện ảnh nổi tiếng, đã nói đến thái độ thiếu trách nhiệm trong xã hội Mỹ hiện nay như sau. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khi thảm họa xảy đến, chỉ có nạn nhân, chứ không có anh hùng. Câu nói ấy lẽ ra không nên áp dụng cho xã hội Mỹ, bởi vì trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đã hy sinh tính mạng để cứu người khác. Trong những gia đình đã liều mất tất cả để cứu người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, có một số người trẻ đã có ý thức cao về danh dự. Chính danh dự đã thúc đẩy họ vượt qua những tính toán hẹp hòi của cha mẹ họ để sống cho người khác. Antosia Adamovic là một cô gái Lithuania, 16 tuổi. Một đêm nọ, cô không thể chợp mắt được khi biết rằng hiện có 4 người Do Thái đang lẫn trốn trong nhà kho của nông trại gia đình mình. Cha mẹ cô cấm cô không được ra ngoài vì tuyết đang xuống. Nhưng Antosia biết rằng những người Do Thái đang rét run và đói lả từ 2 ngày qua. Cô gái đành phải hành động ngược lại với ý muốn của cha mẹ. Cô lén lút lấy bánh mì và nước mang vào kho cho 4 người Do Thái. Chính nhờ thức ăn và nước uống đó mà 4 người Do Thái đã sống sót. Con cái luôn được dạy dỗ để vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ thực sự được kính trọng khi họ chứng tỏ là những con người có trách nhiệm. Càng muốn bảo vệ và hướng dẫn con cái thì càng phải tỏ ra có trách nhiệm và sống cho đến cùng những niềm xác tín của mình. Danh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, và trách nhiệm là làm những chọn lựa mà mình phải sẵn sàng đón nhận các hậu quả. Vừa cấp sách đến trường, trẻ con đã có thể học được rằng cách cư xử của chúng là một chọn lựa, mà hậu quả có liên hệ đến người khác. Những chọn lựa cao thượng cũng có thể có những hậu quả ngược lại. Một học sinh thấy chúng bạn đánh nhau đã nhảy vào can thiệp. Nhưng thầy giáo không chỉ phạt những người đánh nhau, mà còn cả người học sinh đứng ra can thiệp. Cậu học sinh này thất vọng vì cách đối xử không công bình của thầy giáo. Thí dụ này cho thấy rằng những chọn lựa cao thượng không luôn luôn mang lại những kết quả tốt đẹp. Ý nghĩ cho rằng mọi sự đều sẽ tốt đẹp nếu chúng ta làm điều tốt là một ảo tưởng nguy hiểm. Người thực sự trọng danh dự không màng đến những hậu quả tốt xấu. Danh dự luôn có tính vô vị lợi. Người biết tôn trọng danh dự là người biết xấu hổ khi làm điều sai trái, hay khi không làm điều lẽ ra mình phải làm. Tụ trung, lương tâm chính là quan án tối thượng đối với những người trọng danh dự và sống có trách nhiệm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 12, câu 28 đến 34. Có một người trong nhóm ký lục đến nghe khi họ chất vấn Chúa. Ông thấy rằng Ngài trả lời họ rất hay. Ông liền hỏi Ngài, điều nào là điều luật trọng nhất? Chúa Giêsu trả lời, điều luật trọng nhất là, hãy nghe hỡi Israel, Chúa, Thiên Chúa các ngươi là Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và hết sức lực ngươi. Điều luật thứ hai, hãy yêu người anh em như chính mình ngươi. Không có điều luật nào khác trọng hơn các điều luật này. Và người ký lục nói, thưa Thầy, Thầy nói đúng sự thật, vì chỉ có một đấng và không có ai khác ngoài Thiên Chúa, và yêu mến Ngài hết lòng, hết tâm trí, hết sức lực, và yêu thương người khác như chính mình, là điều trọng hơn của lễ toàn thiêu và hy lễ. Chúa Giêsu nhìn ông ấy, vì ông ta trả lời khôn ngoan, và bảo ông không còn xa nước Thiên Chúa, và không ai dám hỏi Ngài nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, nằm trong loạt bài thuật lại những cuộc tranh luận giữa người Do Thái và Chúa Giêsu, như tranh luận về quyền phép của Chúa, tranh luận về việc nộp thuế cho Caesar, tranh luận về việc sống lại, tranh luận về điều răn trọng nhất. Trong các lần tranh luận, hầu hết họ đến tập thể và tham dự tập thể vào cuộc tranh luận. Nhưng ở đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, chỉ có một ký lục sau khi đã nghe người khác hỏi và sau khi đã thấy Chúa trả lời khôn ngoan, nên ông ta đứng lên hỏi Chúa. Các người ký lục tự nghĩa là những người chép lại sách luật, những người có liên hệ đến luật. Những người này đọc luật, viết luật, rồi học hỏi về luật. Từ đó, họ trở nên những người chuyên môn về luật. Từ thời kỳ lưu đày, họ đã thay thế các tư tế dạy dỗ dân chúng về luật. Vì thời kỳ này, các hoạt động tư tế không còn ở đất lưu đài. Trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, những người ký lục này đã hỏi Chúa Giêsu về điều luật trọng nhất trong các luật. Họ đã bàn cãi nhau về vấn đề này, mỗi người đã có những ý kiến khác nhau về điều này. Câu trả lời của Chúa Giêsu lặp lại lời kinh đọc hàng ngày của mỗi người Do Thái, được ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4 câu 5. Đó là lời kinh như sau: Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Chúa độc nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Lời kinh trong Cựu Ước được đặt trong mạch văn giao ước. Đó là sau khi Môi-se đã nhắc lại 10 giới răn của Thiên Chúa ban cho dân Israel. Như vậy, việc yêu mến Thiên Chúa là hậu quả của giao ước, và đi theo sau ngay việc nhắc tới tình thương của Thiên Chúa đối với dân như là một tiền đề cần thiết. Việc yêu mến Thiên Chúa được mô tả một cách toàn vẹn bằng cách kể ra các khả năng của con người từ hồn tới xác. Trong Tân Ước, các thánh ký đã nhấn mạnh nhiều đến tình thương của Thiên Chúa đối với con người, và ít nhắc tới tình thương của con người đối với Thiên Chúa. Đối với các ngài, tình yêu của con người đối với Thiên Chúa phải phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu này là agape, nghĩa là tình yêu tự phát, tự hiến và vô vị lợi. Sau khi nói về tình yêu của con người đối với Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói ngay về tình yêu của con người đối với người bên cạnh. Tình yêu này cũng là tình yêu agape, nghĩa là tình yêu tự phát, tự hiến và vô vị lợi. Từ ngữ người bên cạnh được dùng để chỉ người bạn, người đồng hương và người khác. Đầu tiên trong văn chương Do Thái, từ ngữ người bên cạnh chỉ những người cùng dòng giống Do Thái. Dần dần về sau, người ta hiểu cả về những người ngoại quốc sống ở đất Israel. Câu nói của Chúa Giêsu phải được hiểu chẳng những trong quan niệm của người Do Thái, mà còn phải được hiểu trong nhãn giới phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang tới. Thử hỏi, yêu người khác như chính mình có nghĩa gì? Các tác giả đã chú giải theo ý hướng của câu nói trong sách Lê Vi chương 19 câu 18 như sau: Đừng trả thù và đừng hờn giận con cái của dân ngươi. Như vậy là sống hiền hậu, để ý đến điều may lành của người khác như là đối với chính mình. Nhưng trong câu nói của Chúa Giêsu còn mở ra một nhãn giới mới của toàn thể Tân Ước. Đó là nhãn giới đã được Chúa nói nơi phúc âm cho Thánh Gioan chương 14 câu 12: Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Nhãn giới này phải là kim chỉ nam soi sáng ý nghĩa câu nói trong đoạn phúc âm hôm nay. Người khác phải được nhìn dưới khía cạnh như Chúa Giêsu đã nhìn chúng ta khi Ngài yêu thương chúng ta. Người ký lục nghe Chúa trả lời khôn ngoan, thán phục Ngài và đồng thời xác nhận điều Ngài nói là đúng. Ông dựa vào tín điều Thiên Chúa duy nhất để phán đoán, để giải đáp. Và ông có một câu quả quyết mạnh mẽ hơn, đó là hai giới răn này còn trọng hơn cả lễ toàn thiêu và các lễ tế khác. Ông tiếp tục truyền thống của Cựu Ước, vâng lời trọng hơn của lễ. Có một điều chắc chắn, qua cuộc đối thoại với Chúa, Chúa đã đưa người ký lục đến một chân lý cao trọng hơn. Và ở đây, đó là nhận thức về tầm quan trọng của việc mến Chúa yêu người và tính cách nội tâm của đạo giáo. Khi nghe người ký lục trả lời như thế, Chúa Giêsu đã khen ông và cho ông biết ông không còn xa nước Thiên Chúa. Ông chân thành ngay từ đầu, ông tin nhận Thiên Chúa duy nhất, nguồn mạch mọi giới luật. ông xác nhận việc mến Chúa yêu người quan trọng hơn của lễ. Đó là tâm trạng gần nước Thiên Chúa. Đó là tâm trạng cần thiết để đạt tới nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp của bài phúc âm hôm nay quả đã rõ ràng. Đó là giới luật mến Chúa yêu người. Chúa Giêsu đã xác nhận tầm quan trọng của giới luật này. Phần chúng ta là tin theo và thực hành, đặt Thiên Chúa trên mọi giá trị trần gian, vì Ngài là nguồn mạch mọi giá trị. Không có Ngài thì đời sống, lịch sử không có một ý nghĩa đích thực. Hãy yêu mến Ngài chân thành. Đối với người khác, hãy đặt họ trong phẩm giá đích thực mà Thiên Chúa muốn cho họ và cho ta. Đừng bóc lột con người, nhưng hãy yêu thương và lo cho họ mọi may lành, để họ có thể phát triển nhân cách đúng phẩm giá của mình. Nguyện xin Chúa cho chúng ta xác tín hai giới luật này và chú tâm thực hành trong đời sống hàng ngày. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Công bằng và bác ái của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Nữ. Chúng ta có thể nói, bác ái kiện toàn công bằng và vượt lên trên công bằng. Công bằng đi cho tới cùng sẽ vượt qua chính mình và đi vào bác ái. Nếu không, nó sẽ có nguy cơ biến thành bất công, như người xưa quen nói, tối đa pháp quyền đưa tới tối đa bất công. Ngược lại, bác ái mà không công bằng sẽ chẳng chân thực. Anh nói anh yêu mến kẻ khác, nhưng không làm cho họ điều họ có quyền đòi hỏi, thì dù anh có ban phát cho họ bao nhiêu đi nữa, đó không phải là bác ái. Công bằng và bác ái không loại trừ nhau, nhưng bác ái nằm cao hơn công bằng, bởi vì bác ái chứa đựng công bằng và thúc đẩy người ta thực thi công bằng. Còn công bằng tự nó không đưa người ta đến bác ái. Thứ ba, mấy khía cạnh đặc biệt của hoạt động bác ái Kitô giáo. Đức Thánh Cha lưu ý ta rằng, hoạt động bác ái của giáo hội, xét như là một tổ chức, không phải chỉ đơn giản là một việc từ thiện xã hội như nhiều tổ chức vẫn làm. Nó nằm trong chính bản chất của giáo hội. Vì thế, nó đã có ngay từ khi giáo hội ra đời và vẫn có xuyên qua thời gian cho đến nay. Có ba yếu tố nền tảng tạo nên tính chất đặc thù của hoạt động này. Một, trước hết, nó đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trực tiếp trong một hoàn cảnh cụ thể. Nó phải được tổ chức, có phương tiện và đặc biệt là có nhân sự được đào tạo về mặt nghiệp vụ. Nhất là họ phải có tình người, phải có con tim biết yêu thương. Hai, độc lập với các đảng phái và ý thức hệ. Hoạt động này không phải là phương tiện để thay đổi bộ mặt trần gian theo một lý thuyết nào đó, và cũng không để phục vụ cho các chiến lược trần thế, nhưng để thực hiện tình yêu thương tại đây và ngay lúc này mà con người luôn cần đến. 3. Sau hết, hoạt động bác ái này không phải là phương tiện để chiêu dụ tín đồ.
Tình yêu thì vô vị lợi, cứu cánh của tình yêu là tình yêu, nó không được thực hiện vì một mục đích nào khác. Người tín hữu tất nhiên không thể để Thiên Chúa và Đức Kitô qua một bên. Nhưng ai hoạt động bác ái nhân danh hội thánh không bao giờ tìm cách áp đặt lên kẻ khác niềm tin của hội thánh. Nói đến tổ chức bác ái riêng của giáo hội mình, Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh đến sự cộng tác của giáo hội với các cơ quan nhà nước và các hiệp hội nhân đạo bằng nhiều hình thức khác nhau. Để kết luận, xin trích một câu rất đẹp của thông điệp. Việc tham gia cá nhân và nội tâm vào nhu cầu và đau khổ của kẻ khác là một cách hiến tặng chính bản thân tôi cho họ. Để quà tặng không làm hạ phẩm giá người nhận, không những tôi trao tặng một cái gì tôi có mà còn cho đi chính bản thân tôi như một nhân vị hiện diện trong chính quà tặng đó. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Là học sinh, ai trong chúng ta lại không biết đến tên Ampère, một nhà toán học kiêm vật lý học người Pháp nổi tiếng sống vào cuối thế kỷ thứ 18 qua đầu thế kỷ thứ 19. Điểm nổi bật đáng được ghi nhớ trong cuộc sống nhà bác học công giáo lỗi lạc này là lòng kính mến trinh nữ Maria. Ông thường có thói quen sốt sắng lần chuỗi mân côi mỗi ngày, với lòng hiếu thảo chân thành yêu mến mẹ thiên quốc. Một hôm, có chàng sinh viên trẻ tuổi quý danh là Frederic Ossanan, đi thăm viếng một ngôi thánh đường trong thành phố Paris. Bước vào nhà thờ, cậu trông thấy một cụ già đang quỳ gối trước bàn thờ Đức Mẹ, nghiêm trang lần chuỗi mân côi. Thúc đẩy bởi tính hiếu kỳ, chàng sinh viên đó tiến lại gần xem cụ già ấy là ai. Chàng không khỏi sửng sốt ngạc nhiên khi nhận ra cụ già ấy không ai khác hơn là nhà bác học Ampère. Frederic bị xúc động mạnh và đã phải thú nhận rằng, hình ảnh nhà bác học lão thành kính cẩn đọc kinh mân côi quả là lời rao giảng âm thầm nhưng lại rất hùng hồn. Nó nói lên những lý lẽ vững mạnh của niềm tin công giáo. Sau này, Frederic Ossanan đã trở thành một sử gia và một văn sĩ nổi tiếng của dân tộc Pháp. Điểm nổi bật trong cuộc đời vắn vỏi của Frederic Ossanan là lòng thương người nghèo khổ. Chính ông đã thành lập Hiệp hội Thánh Vinh Sơn với mục đích giúp đỡ những người khổ đau trong cơn túng cực. Kính thưa quý vị và các bạn! Lòng sùng kính trinh nữ Maria qua việc suy gẫm các mầu nhiệm kinh mân côi của nhà bác học Ampère, quả là câu trả lời gián tiếp cho những kẻ tự coi mình là thông thái, nhưng đầy lòng kiêu căng tự phụ. Thế nhưng, sự thông thái thật, sự hiểu biết sâu rộng là hồng ân Chúa ban cho những kẻ có lòng khiêm tốn, biết quỳ gối nhìn nhận sự cao cả của Thiên Chúa toàn năng, và biết chạy đến kín múc nơi tình thương của mẹ Maria là tòa đức khôn ngoan. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi kinh mân côi là lời kinh kỳ diệu. Tuy đơn giản trong hình thức, đơn sơ trong nội dung. Nhưng kinh Mân Côi không đơn thuần là một kinh dành cho giới bình dân, hay chỉ là việc đạo đức của những người không có học thức, của những bà quê mùa rốt nát, của trẻ em khờ dại, như có những người vẫn lầm nghĩ. Kinh Mân Côi là kinh phổ quát cho hết mọi người, thích hợp cho mọi trình độ, và có thể đọc lên trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Kinh Mân Côi là lời kinh phát xuất từ tâm lòng của những người con hiếu thảo, của những tín hữu chân chính, muốn cùng với mẹ Maria theo sát gương đời sống của Chúa Giêsu. Chính vì thế, qua mọi thời đại, Kinh Mân Côi đã trở thành việc đạo đức quen thuộc với người tín hữu, là lời nguyện tắc có thể dâng lên mẹ mọi nơi mọi lúc. Tuy về mặt hình thức, Kinh Mân Côi là lời kinh tiến dâng lên mẹ, nhưng nội dung chiêm niệm là mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, được trải ra qua 15 ngắm truyền thống, vui, thương, mừng, và 5 mầu nhiệm sự sáng, do chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề nghị thêm. Chính vì thế mà trong tông huấn Marialis Cuntus, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã gọi Kinh Mân Côi là quyển phúc âm rút gọn, và quả thật, không còn cách nào ngắn gọn hơn được nữa, để có thể khắc ghi vào trong tâm trí mỗi người, và sẵn sàng mở ra trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Các mầu nhiệm Kinh Mân Côi đi sát với diễn tiến cuộc đời Chúa Giêsu và mẹ Maria, bắt đầu từ biến cố nhập thể, khi con Thiên Chúa hạ thai trong lòng trinh nữ Maria qua tiếng xin vâng, khi Ngài sinh ra trong máng cỏ Bethlehem, những vui buồn trong cuộc sống ngắn ngủi trên thế trần, cho tới cái chết khổ nhục trên thập giá, và kết thúc với vinh hiển của mẹ cùng với Chúa Kitô phục sinh bên cạnh ngai tòa của Thiên Chúa Cha. Kinh Mân Côi là kinh rất được trinh nữ Maria yêu thích, tại Fatima, cũng như ở Lộ Đức và nhiều nơi khác, bất cứ khi nào hiện ra ở đâu và tỏ mình cho ai. Mẹ Maria đều tha thiết khuyên bảo các con cái mẹ, hãy siêng năng và sốt sắng đọc Kinh Mân Côi như phương thế hữu hiệu giúp suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ trong đời sống của Chúa Giêsu và noi gương các nhân đức của mẹ. Một trong những nhân đức cao trọng của mẹ Maria là thái độ nội tâm khiêm tốn. Mẹ sống âm thầm trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ. Mẹ không tìm kiếm vinh dự thế trần, nhưng sống ẩn thân dưới mái nhà Nazareth, hầu như lui vào bóng nhâm để Chúa Giêsu con Thiên Chúa được tỏ hiện nơi ánh sáng trước mặt mọi người, để mọi người nhận biết, tôn thờ Chúa Giêsu và tìm được ơn cứu rỗi. Thật vậy, trong phúc âm Thánh Gioan, mẹ Maria chỉ xuất hiện 2 lần mà thôi. Lần thứ nhất tại tiệc cưới Cana, khi Chúa Giêsu khởi sự sứ mệnh cứu độ của Ngài, và lần thứ 2 dưới chân thập giá, khi sứ mệnh cứu độ được hoàn tất. Thánh sự muốn đề cao sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu, và mẹ Maria cũng sung sướng được mất hút đi với con mẹ trong sứ mệnh của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, tại tiệc cưới Cana, khi nhận thấy thiếu rượu, mẹ chỉ nói một lời với các gia nhân: Ngài bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Gioan chương 2 câu 5. Câu nói ấy không khác gì lời trăn trối của người mẹ hiền. Thật vậy, lời mẹ nói không nhằm mục đích gì hơn ngoài việc dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu và vâng theo lời Ngài. Mẹ Maria yêu thích sống trong thầm lặng và yên tĩnh, để lời Chúa được vang dội cách rõ ràng hơn trong tâm hồn mẹ, và để khỏi cản trở tiếng vọng của lời Chúa trong tâm hồn các con cái mẹ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, mẹ là nữ vương các tín hữu, xin mẹ cầu cho chúng con hôm nay, trong mọi nẻo đường của cuộc sống, khi vui cũng như lúc buồn, tuy mẹ hiện diện bên cạnh chúng con luôn, nhưng biết bao lần, chúng con đã không nhận ra sự hiện diện của mẹ vì bị mất hút trong những tiếng ồn ào của ham muốn và dục vọng, những xáo trộn của băn khoăn lo lắng. Với tràng kinh mân côi, xin mẹ giúp chúng con biết can đảm rút lui vào sự lặng tĩnh của tâm hồn, để trở về với nội tâm chúng con, để nhận ra sự hiện diện của mẹ, để lắng nghe tiếng mời gọi tình thương của Chúa. Amen.
Maria, mẹ là tao sáng trong đêm, dìu đời con đang chôn chuyên, tìm về tới bên an bình. Maria, đoàn con ngước lên mẹ, thầm khấn xin mẹ hiền, phù giúp con bình yên. Xin nâng dưới tay mẹ, mẹ dẫn bước con đi, dẫu cuộc đời nguy khó vẫn không sợ. Có mẹ là bạn đường, với mẹ muôn dịu hiền, dấu đường dài còn vương tin cậy chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.